Việc giảm thuế đã bắt đầu. Việc giảm thuế sẽ thể hiện trong tiền lương của bạn. Việc giảm thuế của chính phủ Úc là dành cho tất cả những người đóng thuế. Truy cập taxcuts.gov.au/Vietnamese được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 5 tháng 8 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria chuẩn bị cho các trường học khả năng ứng phó với mùa cháy rừng sắp tới. Chính quyền lao động đảm bảo các trường học trên khắp Victoria sẽ được chuẩn bị tốt cho mùa cháy rừng sắp tới bằng cách cung cấp các khoản trợ cấp để hạn chế sự phát triển của thảm thực vật và giảm nguy cơ hỏa hoạn. Hãng tin Premier cho biết, Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll ngày 31 tháng 7 thông báo rằng 332 trường công lập tại 348 cơ sở giảng dạy sẽ được nhận trợ cấp, trong tổng số tiền trợ cấp trị giá hơn 8,4 triệu đô la, nhằm thực hiện công việc bảo trì thiết yếu thông qua chương trình chuẩn bị ứng phó cháy rừng thảm thực vật. Chương trình này được giới thiệu vào năm 2018 nhằm giúp các trường học thực hiện việc dọn sạch thảm thực vật xung quanh các tòa nhà trường học trước mùa cháy rừng và sẵn sàng ứng phó với các giai đoạn có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn trong thành phố. Các trường được nhận trợ cấp đều được liệt kê trong sổ đăng ký nguy cơ cháy rừng, thực hiện các công việc nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tổn hại cho cộng đồng và các tòa nhà của trường trong trường hợp cháy rừng. Chương trình chuẩn bị ứng phó cháy rừng thảm thực vật cũng cung cấp chương trình hỗ trợ trường học. Trong đó, một nhà tư vấn thiết kế và lập kế hoạch cháy rừng được công nhận sẽ đến thăm các trường 2 lần một năm để giúp các trường chuẩn bị cho mùa cháy rừng sắp tới, đồng thời đảm bảo các trường hoàn thành kế hoạch quản lý thảm thực vật 3 năm một lần. Theo hãng tin Premier, hàng ngàn cư dân sống trong các căn hộ trên khắp Victoria sẽ được giảm bớt chi phí năng lượng nhờ chương trình năng lượng mặt trời căn hộ của chính quyền Allen và chính phủ Albanese. Giám đốc phụ trách năng lượng và tài nguyên Lily D'Ambrosio hồi cuối tháng 7 đã đến vùng Northcote để gặp gỡ cư dân của tòa nhà chung cư đầu tiên được lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, như một phần của chương trình năng lượng mặt trời căn hộ trị giá 16 triệu đô la. Khu phức hợp này đã nhận được 39.200 đô la tiền trợ cấp để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, nhằm kết nối 14 căn hộ với nguồn năng lượng tái tạo, sạch và giá rẻ. Điều này sẽ giúp cư dân tiết kiệm tới 500 đô la mỗi năm từ hóa đơn năng lượng của họ. Tổ chức Solar Victoria đã nhận được 438 đơn đăng ký từ các chủ tòa nhà chung cư, với công suất năng lượng mặt trời 12.000 kW, sử dụng cho hơn 5.000 căn hộ trong vòng đầu tiên của chương trình. Điều này thể hiện nhu cầu cao của người dân Victoria, bao gồm những người thuê nhà, trong việc tiếp cận nguồn năng lượng mặt trời sạch hơn và rẻ hơn, từ đó cắt giảm hóa đơn năng lượng. Những cư dân chung cư sẽ có thể sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho các thiết bị của họ, bao gồm một trong những chi phí năng lượng lớn nhất là chi phí năng lượng sưởi ấm. Chính quyền lao động đang tiếp tục đầu tư khắp các vùng ngoại ô phía Nam và Đông Nam Melbourne, cung cấp tài trợ cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất mà cộng đồng cần để tôn vinh văn hóa và truyền thống của họ. Giám đốc đặc trách đa văn hóa Andrew State hồi cuối tháng 7 thông báo rằng 11 tổ chức địa phương có vị trí trải dài từ hội đồng thành phố Port Phillip đến hội đồng thành phố Frankston sẽ nhận được một khoản trợ cấp trị giá hơn 9,7 triệu đô la thông qua vòng trợ cấp mới nhất của Quỹ Cơ sở Hạ tầng Cộng đồng Đa văn hóa. Hãng tin Premier cho biết, tổ chức Sri Venkata Krishna Brandavana sẽ nhận được hơn 367.000 đô la tiền trợ cấp để nâng cấp hội trường chức năng ở Vomaromina, hỗ trợ thành lập thư viện, hoàn thiện nội thất, cảnh quan và xây hàng rào. Tại vùng Dandenong, Hiệp hội Văn hóa và Hồi giáo Fiji ở Victoria sẽ nhận được khoản tài trợ trị giá 72.000 đô la để nâng cấp phòng cầu nguyện dành cho nữ, tạo ra không gian giải trí riêng dành cho bà mẹ và trẻ em, lắp đặt camera an ninh và thay thế cửa chống cháy. Trong khi đó, Hiệp hội Hindu Victoria ở vùng Carrumdale sẽ nhận được hơn 227.000 đô la tiền trợ cấp để cải thiện cơ sở vật chất và khu vực trung tâm văn hóa, bao gồm việc nâng cấp phòng tắm và lối vào bên trong trung tâm. Các tổ chức được nhận trợ cấp đại diện cho bối cảnh văn hóa đa dạng của Victoria với 89 sắc tộc và 20 nhóm tín ngưỡng, được hỗ trợ thông qua vòng trợ cấp mới nhất của Quỹ Cơ sở Hạ tầng Cộng đồng Đa Văn hóa. Đội điều tra tội phạm thành phố Melbourne đã buộc tội một người đàn ông có liên quan đến vụ đốt phá một chiếc thuyền thương mại ở vùng Docklands vào năm ngoái. Dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn trên một chiếc thuyền ở gần đường North Wharf Road vào lúc hơn 4 giờ rưỡi sáng ngày 31 tháng 1 năm 2023. Không có ai ở trên thuyền vào thời điểm xảy ra vụ việc. Cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét ở vùng Leyland vào tháng 4 năm nay và bắt giữ một người đàn ông 32 tuổi ngụ tại vùng Leyland. Người đàn ông này sau đó đã được phóng thích trong khi cảnh sát điều tra thêm. Vào ngày 31 tháng 7, thủ phạm đã bị buộc tội gây thiệt hại hình sự hỏa hoạn và tàn trữ ma túy đá. Bị cáo sẽ phải ra trình diện tại phiên xét xử ở Tòa án Sơ thẩm Melbourne vào ngày 19 tháng 8 năm nay. Chính quyền lao động đang hỗ trợ hơn 100 trường học, hội đồng địa phương và tổ chức cộng đồng trên khắp Victoria thực hiện các sáng kiến cộng đồng nhằm giúp giảm thiểu tai nạn đường bộ. Chương trình tài trợ an toàn đường bộ cộng đồng trị giá 1,5 triệu đô la trong năm nay đang hỗ trợ các tổ chức cộng đồng từ thành phố Mildura đến hội đồng quận Bascote thực hiện hàng trăm sáng kiến và chương trình giáo dục an toàn đường bộ để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Theo hãng tin Premier, 232 sáng kiến được trợ cấp bao gồm các buổi đào tạo và chiến dịch giáo dục dành cho người lái xe, người đi xe đạp và người đi bộ, cũng như chương trình giải quyết các vấn đề như mệt mỏi và hành động lái xe nguy hiểm. Những sáng kiến còn bao gồm đảm bảo an toàn cho học sinh trên toàn tiểu bang khi đến trường và về nhà thông qua các chương trình đạp xe an toàn hơn, cũng như các chương trình đường đến trường an toàn hơn. Các sáng kiến khác bao gồm các buổi giáo dục dành cho những di dân mới đến Úc để nâng cao kiến thức về đường bộ ở Victoria thông qua chương trình cho người học lái xe và người tập lái xe, cũng như các chương trình ngăn chặn tình trạng uống rượu và sử dụng ma túy khi lái xe dành cho thanh thiếu niên ở Victoria. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đảm bảo người dân Victoria sẽ được bảo vệ khỏi bệnh truyền nhiễm trong không khí, ô nhiễm, khói cháy rừng và biến đổi khí hậu bằng cách hỗ trợ cho một dự án nghiên cứu mới. Giám đốc phụ trách nghiên cứu y tế Ben Carroll mới đây đã thông báo, Viện Nghiên cứu Burnet Institute sẽ triển khai dự án lộ trình làm sạch không khí trong không gian kín ở Victoria. Dự án kéo dài 2 năm sẽ có sự tham gia của một tập đoàn nghiên cứu đa lĩnh vực để đánh giá chất lượng không khí trong các không gian cộng đồng trên khắp tiểu bang. Dự kiến, các biện pháp thiết thực nhằm cải thiện chất lượng không khí trong không gian kín sẽ được thí điểm tại các cơ sở, bao gồm trường học, nơi làm việc và không gian công cộng. Các nghiên cứu từ Tổ chức Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng chất lượng không khí trong nhà kém có liên quan đến năng suất thấp hơn và có tác động bất lợi đáng kể đến sức khỏe và phúc lợi, với nguy cơ gia tăng các loại virus đường hô hấp bao gồm cúm, sởi, COVID-19 và ho gà. Dự án này sẽ giúp thiết lập các tiêu chuẩn hiệu quả, khả thi về chất lượng không khí trong không gian kín và sẽ cung cấp thông tin để định hình chính sách của chính phủ và hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2026, có các giải pháp dài hạn bao gồm tích hợp các tiêu chuẩn chất lượng không khí trong nhà vào quy chuẩn xây dựng và thúc đẩy môi trường trong không gian kín an toàn hơn. Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với Thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Cho dù tình hình giao thông thế nào thì việc thắt dây an toàn là điều bắt buộc. Việc bạn hoặc hành khách không thắt dây an toàn khi lái xe là vi phạm pháp luật. Và khi tất cả mọi người trên xe đều thắt dây an toàn thì nguy cơ tử vong hay bị thương tích trong tai nạn xe cộ sẽ giảm đáng kể. Hãy bảo vệ hành khách của bạn và tránh bị phạt nặng bằng cách bảo đảm tất cả mọi người đều thắt dây an toàn. thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Henna Cocoa A&B Nutrient được thiết kế độc quyền để sử dụng với giá thể sơ dừa. Dễ dàng sử dụng khi kết hợp dưỡng chất tăng trưởng và dưỡng chất ra hoa vào một hỗn hợp. Trong hơn 30 năm, Henna từ Hà Lan đã đứng đầu về đổi mới thủy canh. Henna Cocoa A&B Nutrient là dưỡng chất thủy canh bán chạy nhất thế giới hiện nay. Henna Cocoa Professional Plus Cocoa cao cấp là giá thể sơ dừa hàng đầu thế giới, đảm bảo sự tăng trưởng và ra hoa vượt trội. Kết hợp với dưỡng chất Henna Cocoa A&B và phụ gia Henna, hệ thống của chúng tôi luôn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho người trồng thủy canh trên toàn cầu. Hãy mua ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng làm vườn thủy canh hàng đầu. Để tìm cửa hàng gần nhất của bạn, hãy truy cập trang web henna.com.au hoặc gọi số điện thoại 1-800-422-662. Trồng lớn hơn, nhanh hơn với Henna Cocoa.
Thu hồi khẩn cấp vì lý do an toàn đối với các hệ thống pin năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình hiệu LG, LG Chem, Solax và các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài lưới điện không có thương hiệu. Hãy tắt ngay lập tức các pin đang được yêu cầu thu hồi vì chúng có thể quá nhiệt và gây cháy, dẫn đến thiệt hại, thương tích hoặc tử vong. Hãy gọi điện thoại số 1-300-677-273 hoặc tìm kiếm LG Home Battery Recall để kiểm tra. Các pin đang được yêu cầu thu hồi sẽ được khắc phục miễn phí.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kẻ chỉ căng da mặt và nâng mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web hemac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn. Một người đàn ông thứ hai đã tử vong vì bệnh Legionnaires ở Victoria. Người đàn ông này ngoài 60 tuổi bị bệnh vào ngày 27 tháng 7 và được đưa vào bệnh viện nơi ông qua đời vào ngày 1 tháng 8. Sự việc xảy ra sau khi một phụ nữ ngoài 90 tuổi qua đời vào đầu tuần trước vì căn bệnh này. Hiện có 77 trường hợp mắc bệnh Legionnaires được xác nhận ở Victoria và 7 trường hợp nghi ngờ khác. Hầu hết những người mắc bệnh này đều trên 40 tuổi và đã tiếp xúc với bệnh nhân trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 7. Nhà chức trách vẫn chưa xác nhận được nguồn gốc chính xác của đợt bùng phát dịch bệnh này. Bệnh Legionnaires do vi khuẩn Legionella gây ra có trong các nguồn nước tự nhiên cũng như các spa, hệ thống nước ấm, hỗn hợp đất trồng cây và các hệ thống nhân tạo sử dụng nước để làm mát. Các triệu chứng thường bao gồm nhiễm trùng ngực, đau nhức, nhức đầu, sốt, ho và ớn lạnh. Những người mắc các bệnh tiềm ẩn, đặc biệt là những người bị suy giảm miễn dịch, người cao tuổi và người hút thuốc có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn. Bang Nam Úc vừa triển khai lắp đặt các camera mới có thể phát hiện những tài xế sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe. Chỉ trong tháng đầu tiên, hệ thống này đã ghi lại gần 31.000 trường hợp vi phạm, tương đương khoảng 2 phút mỗi trường hợp. Bang này đã áp dụng quy định mới vào tháng 6 vừa qua, cho phép các tài xế bị phát hiện vi phạm sử dụng điện thoại khi lái xe chỉ bị cảnh cáo cho đến khi hệ thống phạt chính thức hoạt động bắt đầu vào tháng 9 tới đây. Số liệu từ các camera hoạt động cho thấy đã có 30.754 thư cảnh cáo được gửi đi chỉ trong tháng đầu tiên hệ thống này lắp đặt. Theo cảnh sát bang Nam Úc, vấn đề đáng quan ngại ở đây là các tài xế tái phạm, trong đó có 3 tài xế bị phát hiện tới 19 lần, 2 tài xế bị phát hiện tới 18 lần vi phạm, 1 người bị vi phạm 16 lần và 4 người bị phát hiện vi phạm trong 15 lần. Nếu các hình phạt đã được áp dụng, tổng giá trị tiền phạt chỉ riêng 3 tài xế đầu tiên này sẽ vào khoảng 12.500 đô la mỗi người. Tổng cộng có tới 836 tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe sau khi phát hiện vi phạm từ 4 lần trở lên, với mỗi lần vi phạm bị trừ 3 điểm phạt. Việc áp dụng phạt nguội hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 19 tháng 9 năm nay tại bang Nam Úc. Kể từ thời điểm đó, các tài xế sẽ phải chịu mức phạt tổng cộng 639 đô la cùng trừ 3 điểm trên bảng lãi. Theo nguồn tin độc quyền từ Bright, mẫu xe bán tại Ford Ranger cùng mẫu SUV cỡ đi Ford Everest sẽ sớm có phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Theo kế hoạch, phiên bản facelift của hai mẫu xe này sẽ có mặt tại các đại lý Ford ở Úc trong năm 2026 hoặc sớm nhất là cuối năm sau. Bên cạnh đó, chuyên trang Bright cũng tiết lộ Ford Ranger và Ford Everest thế hệ hiện tại nhiều khả năng sẽ bị ngừng sản xuất vào năm 2029 hoặc 2030. Nếu thông tin này là chính xác, thế hệ hiện tại của Ford Ranger chỉ có vòng đời kéo dài 7 năm, ngắn hơn khá nhiều so với khoảng thời gian 11 năm của thế hệ trước. Hiện thông tin chi tiết về phiên bản facelift của Ford Ranger và Ford Everest vẫn chưa được tiết lộ. Chuyên trang này cũng chưa có bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của hai mẫu xe này. Theo tài liệu do Bright tìm được, phiên bản facelift của Ranger và Everest được đánh số hiệu MY2026, nghĩa là những chiếc xe đầu tiên chỉ cập bến thị trường Úc trong năm 2026, hoặc sớm nhất là vào các tháng thuộc quý cuối năm sau. Các chuyên gia tại Úc đánh giá, dịch COVID-19 sẽ còn gây ảnh hưởng tới thể chất của người dân Úc trong nhiều năm tới, khi các kết quả nghiên cứu hiện nay cho thấy căn bệnh này đang có tỷ lệ tử vong vượt dự báo cao hơn mức trung bình tại Úc. Chẳng hạn như trong năm 2023, Úc đã ghi nhận số ca tử vong vượt dự tính, không phải trực tiếp do COVID-19, đặc biệt rõ ràng ở những người trên 75 tuổi. Họ vốn là những người từng mắc COVID-19 hoặc việc chăm sóc y tế bị gián đoạn do dịch bệnh, qua đó tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường và chứng mất trí nhớ. Theo Viện Thống kê Bảo hiểm Úc, số trường hợp tử vong trong năm 2023 đã tăng 5% so với mức dự kiến, tương đương 8.400 ca tử vong. Người phát ngôn của Viện Thống kê Bảo hiểm Úc Karen Carter cho biết, các đợt bùng phát dịch COVID-19 hiện nay đã dẫn đến ít ca tử vong hơn so với đợt trước. Tuy nhiên, COVID-19 có khả năng gây ra các ca tử vong vượt dự tính trong nhiều năm tới, có thể là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong hoặc là yếu tố góp phần gây ra các nguyên nhân khác như bệnh tim. Theo bà Carter, mức tử vong ở giai đoạn bình thường mới tại Úc có thể cao hơn so với khi không xảy ra đại dịch COVID-19. Đi bộ là một trong những giải pháp dễ dàng nhất để bù đắp được một phần tác hại sức khỏe của việc ngồi lâu trong ngày. Một nghiên cứu từ Đại học Sydney đã xem xét số bước đi cụ thể tương ứng với từng mức lợi ích mà bạn có thể nhận được. Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 72.000 người để tìm ra công thức đi bộ nhằm bù đắp việc ngồi quá lâu trong ngày. Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu chi tiết về thói quen vận động và sức khỏe của những người tham gia nghiên cứu trong thời gian gần 7 năm và đưa ra một số công thức linh hoạt hơn. Những người này có thời gian ít vận động lên tới 10,6 giờ mỗi ngày liên quan đến thói quen cũng như môi trường làm việc. Kết quả cho thấy đi bộ từ 9.000 đến 10.000 bước mỗi ngày là tối ưu nhất, giúp giảm mạnh các nguy cơ sức khỏe, bao gồm giảm 21% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và 39% nguy cơ tử vong sớm. Tuy vậy, 50% lợi ích vẫn xuất hiện ở những người đi bộ từ 4.000 đến 4.500 bước mỗi ngày. Ngoài ra, bất kỳ số bước chân nào vượt mốc tối thiểu 2.200 bước mỗi ngày cũng bắt đầu mang lại lợi ích cho những người có thời gian ngồi quá lâu. Những mốc linh hoạt hơn vừa nêu cho thấy, cho dù không thể đi đến 10.000 bước mỗi ngày, hãy cố gắng ít ra là 2.200 bước, sau đó cố gắng tăng thêm mỗi khi có thể. Cảnh sát Liên bang Úc ngày 2 tháng 8 cho biết họ đã tịch thu một số lượng lớn ma túy đá trị giá ước tính 828 triệu đô la được giấu bên trong máy móc công nghiệp vận chuyển từ Mỹ. Cảnh sát cho biết một người đàn ông 31 tuổi ở Sydney, bang New South Wales đã bị buộc tội và bị tạm giam do liên quan đến việc nhập khẩu 900 kg ma túy đá dạng bột giấu trong hai máy móc sản xuất. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra và có thể bắt giữ thêm nhiều người có liên quan. Cảnh sát cho biết thêm, vụ bắt giữ này diễn ra sau khi nhận được thông tin giấu tên và thông tin tình báo từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ rằng số lượng lớn ma túy đang được gửi đến một cửa hàng nội thất ở Sydney.
Thu hồi khẩn cấp vì lý do an toàn đối với các hệ thống pin năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình hiệu LG, LG Chem, Solax và các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài lưới điện không có thương hiệu. Hãy tắt ngay lập tức các pin đang được yêu cầu thu hồi vì chúng có thể quá nhiệt và gây cháy, dẫn đến thiệt hại, thương tích hoặc tử vong. hãy gọi điện thoại số 1300-677-273 hoặc tìm kiếm LG Home Battery Recall để kiểm tra. Các pin đang được yêu cầu thu hồi sẽ được khắc phục miễn phí.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kể chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn. Xin chào quý thính giả. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin. Hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng.
Lái xe sau khi uống rượu bia là chuyện nguy hiểm, và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0,05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và còn phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Nghĩa vụ của chủ lao động vẫn được giữ nguyên. Vật liệu chứa silica tinh thể và đá nhân tạo tiếp tục gây nguy cơ cho những người làm việc trong ngành xây dựng. Kiểm soát nguy cơ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng WhatsApp. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 5 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.651 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 5 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 16.424 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 16 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 24 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 18 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 6 đến 16 độ.